Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 7. Cầu xin cho các Kitô hữu đặc biệt trong các thành phố lớn biết góp phần thăng tiến văn hóa, công lý, liên đới và hòa bình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn và ca ngợi các tổ chức bác ái công giáo gia tăng trợ giúp việc đào tạo và huấn luyện hàng giáo sĩ của các giáo hội công giáo Đông Phương, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng 6 dành cho 75 tham dự viên khóa họp thứ 83 của các tổ chức trợ giúp giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, vừa kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhìn nhận nhờ năm linh mục vừa kết thúc, các thành quả dồi dào về sự thánh thiện đã nảy sinh không những cho các linh mục nhưng còn cho toàn thể dân Chúa. Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh củng cố những dấu chỉ ấy về lòng từ nhân của Chúa qua hồng ân ơn gọi mà cộng đoàn giáo hội tại Tây cũng như Đông Phương đang rất cần. Đức Thánh Cha cũng khẳng định với đại diện các tổ chức bác ái rằng, anh chị em đã giúp đỡ việc huấn luyện các ứng sinh tiến lên thánh chức, vốn là điều ưu tiên, nhưng còn chu cấp những nhu cầu của hàng giáo sĩ hoạt động mục vụ, ví dụ trợ giúp việc thường huấn về tinh thần và văn hóa, cũng như giúp đỡ giáo sĩ trong hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật hoặc tuổi già, sức yếu.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm vào tháng 10 năm nay tại Roma. Và hồi đầu tháng 6 vừa qua, Ngài đã công bố tài liệu làm việc của công nghị giám mục này trong cuộc viếng thăm tại đảo Chypre. Đức Thánh Cha ghi nhận sáng kiến của các giám mục đề nghị triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã mang lại những thành quả tốt đẹp về hiệp thông và làm chứng tá. Ngài bày tỏ sự hài lòng vì sự cộng tác rộng rãi giữa các giáo hội công giáo Đông Phương với nhau trong lĩnh vực này. Nỗ lực chung như thế sẽ đưa tới những kết quả tốt đẹp. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trong đoàn chuyên bé nhỏ là các cộng đoàn công giáo ở Trung Đông có tương lai của Thiên Chúa đang hoạt động và con đường hẹp mà giáo hội này đang đi qua đã được tin mừng mô tả là con đường dẫn đến sự sống. Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn ở cạnh các giáo hội này và nâng đỡ họ.
Hôm 24 tháng 6, trong phiên họp cuối của tổ chức ROACO, đại diện tòa thánh tại Jerusalem và vùng thánh địa, Đức Tổng giám mục Antonio Franco và cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, đã trình bày về tình hình giáo hội tại lãnh thổ này với các vấn đề hiện nay và các sáng kiến nhằm nâng đỡ các tín hữu Kitô. Trong khóa họp, với sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức từ thiện công giáo quốc tế, người ta nhận thấy có sự sẵn sàng mạnh mẽ hơn trong việc bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và vùng Trung Đông. Các cuộc trao đổi tin tức và thảo luận tại khóa họp cho thấy những ưu tiên cần được hỗ trợ trong hoạt động mục vụ, xã hội, giáo dục và từ thiện của giáo hội, đặc biệt là các thách đố về đại kết Kitô và liên tôn. Các cơ quan từ thiện trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương cũng nói lên nhiều mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay.
Vatican Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ kinh ngạc về cách thức mà giới chức tư pháp Bỉ sử dụng khi khám xét Tòa Tổng giám mục Russell và xúc phạm đến mộ hai đức cố Hồng Y tại đây. Hôm qua 25 tháng 6, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mamberti đã triệu Đại sứ Bỉ cạnh Tòa Thánh ông Charles Gisler đến để bày tỏ sự phẫn nộ của Tòa Thánh về hành động của các giới chức tư pháp Bỉ hôm 24 tháng 6 khám xét Tòa Tổng giám mục và thậm chí xúc phạm đến mộ của hai cố Tổng giám mục Bruxelles Malines là Đức Hồng Y Joseph Ernest Van Roo và Leon Joseph Suenens. Thêm vào đó, Tòa Thánh lên án vụ các giới chức tư pháp Bỉ vi phạm những lời bộc lộ riêng tư của một số nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục. Phủ Quốc vụ Khanh tái lên án mọi hành vi tội lỗi và gian ác lạm dụng tính dục trẻ em từ phía các phần tử của giáo hội, và sự cần thiết phải sửa chữa, xử lý các hành động đó phù hợp với những đòi hỏi của công lý và giáo huấn của tin mừng. Cùng với thông cáo trên đây, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng công bố tuyên ngôn của phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Bỉ. Theo đó, trong lúc các giám mục Bỉ nhóm họp tại Tòa Tổng giám mục Malines Bruxelles sáng ngày 24 tháng 6, thì vào khoảng 10 giờ rưỡi, các giới chức tư pháp và cảnh sát tiến vào thông báo quyết định lục soát Tòa Tổng giám mục. Tiếp theo sau những lời tố cáo về những vụ lạm dụng tính dục trong lãnh thổ Tổng giáo phận.
Các giới chức này không đưa ra lời giải thích nào và tất cả các văn kiện giấy tờ cùng với điện thoại di động bị tịch thu, đồng thời ra lệnh không ai được rời tòa giám mục. Cuộc lục soát kéo dài 9 tiếng đồng hồ cho đến 7 giờ rưỡi tối. Tất cả mọi người trong tòa tổng giám mục đều bị thẩm vấn, dù là các giám mục hay các nhân viên. Đây thực không phải là một kinh nghiệm dễ chịu, nhưng đã tiến hành đúng đắn. Các giám mục bị vẫn nói là tín nhiệm nơi công lý và công việc của họ. Sự lục soát này được đón nhận với cùng một sự tín nhiệm như vậy, vì thế các giám mục không bình luận thêm. Trái lại, cùng với giáo sư Peter Adriansen, chủ tịch Ủy ban xử lý những vụ lạm dụng tính dục, các giám mục bị phê bình sự kiện. Trong một vụ lục soát khác, tất cả các hồ sơ của ủy ban này bị tịch thu. Điều này đi ngược với quyền được giữ kín đáo mà các nạn nhân có quyền chọn lựa khi tìm đến với ủy ban này. Vì thế, hành động này của nhà chức trách tư pháp Bỉ làm thương tổn trầm trọng đến công việc rất cần thiết và rất tốt của ủy ban này.
Roma, sáng hôm qua 25 tháng 6, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tân Tổng giám mục chính tòa giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đã đến Roma để nhận dây pallium do Đức Thánh cha trao trong thánh lễ sáng thứ ba 29 tháng 6 tới đây. Ra đón Đức Tổng giám mục tại phi trường Fiumicino có lối 15 linh mục tu sĩ Việt Nam. Dây pallium biểu tượng quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu một giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh. Cùng nhận dây pallium trong thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ tới đây còn có 37 vị Tổng giám mục thuộc các nước Nam Châu.
Santiago de Cuba, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago, đã đến viếng thăm giáo phận Santiago de Cuba hôm 23 và 24 tháng 6 vừa qua để tăng cường quan hệ giữa hai giáo hội. Đức Hồng Y George viếng thăm theo lời mời của Đức Tổng giám mục Dionisio Garcia. Hai vị Tổng giám mục nhận định rằng cần phải cải tiến quan hệ giữa các cá nhân và dân tộc, mặc dù Hoa Kỳ và Cuba không có quan hệ chính thức từ gần 50 năm nay, và Cuba bị Hoa Kỳ cấm vận kinh tế từ 48 năm nay. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo công giáo của hai nước vẫn viếng thăm nhau đều đặn. Hiện nay, có 1.500.000 người Cuba sinh sống tại Mỹ, và giáo hội công giáo tại Cuba cũng đang gia tăng đối thoại với chính quyền của Chủ tịch Raúl Castro. Cuộc đối thoại này đã giúp trả tự do cho một tù nhân chính trị bị liệt bán thân và 12 tù nhân được thuyên chuyển về các nhà tù gần gia đình của họ. Theo nhiều nguồn khác nhau, hiện nay còn khoảng 200 tù nhân chính trị mà nhà cầm quyền Cuba coi là tay sai của Hoa Kỳ.
Winnipeg, gần 80 vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế kêu gọi các nước giàu mạnh nhất hãy gia tăng nỗ lực chống nghèo đói và phát triển môi sinh dài hạn, cũng như kiến tạo sự đối tác trên toàn cầu. Lời kêu gọi trên đây được các vị lãnh đạo tôn giáo đưa ra hôm 23 tháng 6 vừa qua, sau 3 ngày nhóm họp tại thành phố Winnipeg, bang Manitoba, Canada, và đặc biệt gửi tới 8 cường quốc kinh tế, quen gọi là G8, nhóm hội nghị thượng đỉnh tại Huntsville, bang Ontario, Canada, trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 này, cũng như nhóm 20 quốc gia đang lên nhóm hội nghị tại Toronto từ 26 đến 27 tháng 6 này. Các quốc gia này bàn về tình trạng thiếu tài trợ kéo dài khiến cho việc đạt tới các mục tiêu đã đề ra hồi đầu ngàn năm mới bị trì trệ. Một trong các diễn giả tại hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo là ông John MacArthur, giám đốc điều hành về lời hứa ngàn năm mới, cho biết các chính phủ thiếu khoảng 20 tỷ Mỹ Kim nên chưa thể đáp ứng những lời cam kết hoàn thành các mục tiêu từ nay tới năm 2015. Tuy nhiên, ông không tỏ ra thất vọng vì sự kiện đó, bởi lẽ ông thấy các cộng đoàn trên thế giới đang nắm giữ vai trò lãnh đạo và nhiều người ý thức trách nhiệm của mình trong nỗ lực đạt tới mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, trong đó có sự giảm bớt một nửa số người nghèo đói trên thế giới.
Bruxelles, các phân bộ Âu Châu của phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, kêu gọi hội nghị G20 thiết lập thuế giao dịch tài chánh. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 6 vừa qua, 13 phân bộ Pax Christi của 13 nước Âu Châu, đứng đầu là Pháp, nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chánh hiện nay đè nặng trên các nước đang trên đường phát triển và cản trở việc đạt tới các mục tiêu được đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Số người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực, nghĩa là chưa tới 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày, tăng lên 1 tỷ 300 triệu người. Tỷ lệ các công nhân nghèo mỗi ngày kiếm được dưới 2 Mỹ Kim tiếp tục gia tăng, và theo Tổ chức Lao động Thế giới, con số này lên tới 2 tỷ 700 triệu người. Pax Christi Âu Châu kêu gọi hội nghị G20 nhóm tại Toronto, Canada trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 này cứu xét sự đóng góp của những người có trách nhiệm trong việc gây ra khủng hoảng tài chánh hiện nay và phòng ngừa những cuộc khủng hoảng tương lai. Tại Âu Châu cho đến nay, chính các công dân phải trả giá đắt đỏ vì cuộc khủng hoảng này. Các nguồn lợi thuế khóa được các chính phủ dùng làm bảo chứng, cứu vãn các ngân hàng và tài trợ các chương trình nâng đỡ kinh tế, nhưng các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu không muốn thiết lập thuế đánh trên các dịch vụ giao dịch tài chánh, mặc dù thuế này là một sự đóng góp chung đang gấp rút cần thiết để ngăn chặn các trò đầu cơ trên thị trường tài chánh. Vì thế, phong trào Pax Christi Âu Châu tái kêu gọi thiết lập thứ thuế này trên bình diện quốc tế. Nó góp phần tạo nên ngân khoản, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sự tái lập tài chánh của các ngân sách công cộng và đẩy mạnh cuộc chiến chống nghèo đói trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Luca, khi đến gần ngày bị cất khỏi thế gian, thì Chúa Giêsu quyết định đi lên thành Jerusalem. Đang khi Ngài và các môn đệ đi đường, có người thưa với Chúa rằng, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo Thầy đến đó. Chúa Giêsu đáp, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không nơi dựa đầu. Rồi Chúa nói với một người khác, hãy theo ta. Anh ta thưa Thầy, xin cho tôi về an táng cha tôi đã. Chúa Giêsu trả lời, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo nước của Thiên Chúa. Lại có một người khác, thưa Chúa Giêsu, lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng xin để tôi về từ giã bà con thân thuộc tôi đã. Chúa Giêsu đáp, ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa.
Bela Caroli là một huấn luyện viên thể dục nổi tiếng gốc người Rumani, từng huấn luyện đội tuyển quốc gia Rumani, trong đó có cô Nadia Comaneci, từng đoạt nhiều huy chương vàng về thể dục trong các cuộc tranh tài Thế vận Olympic. Năm 1981, khi Rumani còn ở dưới chế độ độc tài cộng sản của Ceausescu, Bela Caroli tị nạn sang Mỹ chỉ mang theo một vali nhỏ và bỏ lại tất cả sản nghiệp ở Rumani, kể cả chiếc xe Mercedes. Tại Mỹ, ông là huấn luyện viên đông đảo người trẻ tại Houston. Để trở thành một thể dục viên có tầm mức thế giới như Nadia Comaneci, một vận động viên cần trở thành một môn đệ của một bậc thầy như Bela Caroli và phải tuân hành những kỷ luật nghiêm ngặt trong khi tập luyện. Trước tiên, đương sự phải hy sinh lối sống thoải mái tiện nghi và theo đuổi chương trình tập luyện khẩn trương. Tiếp đến, đương sự phải điều chỉnh lại thứ tự những ưu tiên của mình, dành cho thể dục tầm quan trọng tối đa và điều chỉnh mọi hoạt động khác theo ưu tiên ấy. Thứ ba là đương sự phải hoàn toàn quyết tâm kiên trì dấn thân, mặc dù có gặp những khó khăn, trái ý hoặc bất mãn. Ba yếu tố trên đây cũng là điều Chúa Giêsu đòi hỏi những người muốn trở thành môn đệ của Ngài qua bài tin mừng trên đây. Đáp lại lời xin của ba người muốn trở thành môn đệ, Chúa Giêsu nói đến ba điều kiện. Trước tiên là sống như con người không có nơi tựa đầu, nghĩa là sẵn sàng chấp nhận hy sinh, không quan tâm tới những tiện nghi cho cuộc sống cá nhân thoải mái. Thứ hai, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo nước Thiên Chúa. Hãy coi nước Thiên Chúa ưu tiên tuyệt đối, nhất là khi xảy ra sự xung khắc giữa các quyền lợi khác nhau. Thứ ba, đã cầm cày thì đừng ngoái lại đằng sau, nghĩa là người môn đệ phải có quyết tâm không lay chuyển trong việc thi hành sứ vụ. Thử hỏi với những điều kiện như thế, ai trong chúng ta có thể trở thành môn đệ Chúa Kitô? Ai dám trở nên môn đệ của Ngài? Thưa rằng, tất cả chúng ta. Nếu hiểu rõ ba điều kiện ấy, mỗi người chúng ta đều được mời gọi và có thể trở nên môn đệ của Chúa. Theo học giả Kinh Thánh Carol Stuhlmüller, cần hiểu những lời Chúa Giêsu trong bối cảnh của văn hóa Do Thái thường nhấn mạnh sự tương phản và nhấn mạnh đến độ như phóng đại. Chúa Giêsu chủ ý dùng kiểu nói như thế để thức tỉnh, thúc đẩy chúng ta dấn thân theo Ngài, dù có phải hy sinh thế nào đi nữa. Trình thuật ơn gọi của ba môn đệ trong chương 9 của Phúc âm theo Thánh Luca diễn tả thái độ quyết liệt mà người muốn theo Chúa Giêsu phải có. Trước hết, khung cảnh ơn gọi của họ là cuộc hành trình của Chúa Giêsu đang tiến về Jerusalem để chịu nạn và hoàn thành chương trình cứu độ. Do đó, người môn đệ muốn theo Ngài cũng phải noi gương can đảm ấy của Chúa Giêsu. Con đường ơn gọi sống đời tận hiến là hành trình tiến về khổ đau, cái chết trên thập giá và sự phục sinh. Ơn gọi sống đời tận hiến, ơn gọi sống niềm tin Kitô là chấp nhận thiệt thòi mất mát, chấp nhận khổ nạn, là hy sinh từ bỏ để đánh đổi lấy vinh quang của cuộc sống mới phục sinh. Cũng trong chiều hướng trên đây, trong đoạn 9 của tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đã nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Một ông hoàng giàu sang du hành trong sa mạc, có một đoàn lạc đà theo sau chở kho tàng châu báu đầy vàng bạc và ngọc quý. Đi được nửa đường, một con lạc kiệt sức vì sức nóng phản chiếu từ cát nên ngã quỵ, miệng há hốc và không đứng dậy được nữa. Chiếc hòm lạc đà chở trên lưng bị mở toang, làm cho bao nhiêu ngọc quý giá vung vãi trên cát. Ông hoàng không muốn hoãn lại cuộc hành trình, và đằng khác, ông cũng chẳng có hòm và lạc đà khác, vì các hòm và lạc đà khác đã chất tối đa rồi. Vì thế, với một cử chỉ miễn cưỡng và đại lượng, ông mời gọi những người hầu và người dắt đoàn vật cứ tự tiện nhặt ngọc cho bản thân mình. Trong khi những người trẻ khác hăng say bới cát để thu lượm ngọc, thì ông hoàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong sa mạc. Nhưng rồi ông thấy có một người tiếp tục đi sau mình. Ngoái lại, ông thấy một trong những tiểu đồng của mình đang hổn hển bước theo, mồ hôi nhễ nhại. Ông hỏi, ủa, ngươi không dừng lại để lượm ngọc sao? Chàng thanh niên hãnh diện trả lời, hạ thần đi theo hoàng thượng của hạ thần.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư 23 tháng 6, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo kiểm điểm tình hình các tiến bộ đã đạt được trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Điểm đầu tiên được nhấn mạnh trong báo cáo này là sự kiện nạn nghèo đói cùng cực đã lùi bước trên toàn thế giới. Tỷ lệ người nghèo sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày đã giảm từ 46% hồi năm 1990 xuống còn 27% vào năm 2005, nhờ hiệu quả của các tiến bộ về đường phát triển tại Trung Quốc và các nước Mạn Đông và Nam Á Châu. Tỷ lệ này, theo dự kiến, sẽ giảm xuống còn 15% vào năm 2015 tới đây. Ngoài ra, báo cáo của Liên Hợp Quốc còn đặc biệt đề cao những tiến bộ đạt được trong phương diện giáo dục, nhất là bậc tiểu học tại nhiều nước nghèo, nổi bật nhất là tại Phi Châu, cùng với các hoạt động tích cực trong lĩnh vực chiến đấu chống bệnh HIV-SIDA, bệnh sốt rét và thăng tiến sức khỏe trẻ em. Có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể đạt được mục tiêu bảo đảm nước dùng cho mọi người, tuy rằng vẫn còn nhiều khó khăn đối với những nhóm nghèo hay là tật nguyền sống tại những địa điểm đèo heo hút gió nhất. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết rằng chỉ có một nửa dân số các nước đang trên đường phát triển được hưởng những phương tiện vệ sinh thường thức. Các trẻ nữ thuộc các hộ nghèo dễ phải bỏ học hơn các trẻ nữ con nhà giàu hay các trẻ nam đồng cảnh ngộ gấp tới 4 lần. Chỉ có gần một nửa con số các phụ nữ trong các vùng đang trên đường phát triển là được hưởng các dịch vụ y tế săn sóc sức khỏe trong thời gian thai nghén. Nói chung thì báo cáo của Liên Hợp Quốc nhận định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đang gây ra những thiệt hại tày trời về phương diện công ăn việc làm, nhưng lại không đe dọa đà thực hiện các mục tiêu phát triển của ngàn năm mới. Trong số các mục tiêu này, ngoài việc giảm nạn nghèo đói, còn có việc bảo đảm giáo dục sơ đẳng cho mọi người, thăng tiến bình quyền nam nữ, giảm thiểu số trẻ chết yểu, thăng tiến sức khỏe thai phụ, thai nhi, chiến đấu chống bệnh HIV-SIDA, bệnh sốt rét và các chứng bệnh dịch khác, bảo vệ môi sinh và đề ra một chương trình cộng tác phát triển quốc tế. Cũng liên quan đến nạn nghèo đói, theo một cuộc điều tra của tổ chức UNICEF và Hội đồng Kinh tế Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, khoảng 63% tổng số trẻ em và thiếu niên tại các quốc gia Mỹ Châu Latin đang phải chống chọi với thảm cảnh nghèo đói. Tiêu chuẩn của cuộc điều tra vừa nói trên đây là các điều kiện kinh tế, xã hội và nhân quyền của những người trẻ này cùng với gia đình của họ. Nhiều chi tiết khác cũng được chú trọng, chẳng hạn như con số những năm được cấp sách đến trường, việc sở hữu các phương tiện truyền thông như truyền hình, radio hay điện thoại, v.v.
Trong tuần qua, Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng báo động trước hiện tượng sử dụng các loại ma túy hóa học gia tăng mạnh tại các nước đang trên đường phát triển. Trong hai năm gần đây, trên toàn thế giới, diện tích đất đai canh tác thuốc phiện đã giảm 23% và đất trồng cây coca giảm 28%. Thế mà con số người sử dụng các chất ma túy hóa học, căn bản là amphetamine, lại tăng lên rất nhiều, khoảng từ 30 đến 40 triệu người, tức là có thể vượt quá con số người sử dụng nha phiến hay cocaine trong thời gian gần đây. Ông Antonio Maria Costa, Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách ma túy và tội phạm, gọi tắt là UNODC, tuyên bố, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề ma túy nếu chỉ giới hạn vào việc đẩy người nghiện chuyển từ bạch phiến heroin hay cocaine sang các loại ma túy hóa học. Mặt khác, các loại ma túy hóa học này thường được chế tạo ngay gần thị trường tiêu thụ và bằng những nguyên liệu dễ kiếm nên càng khó bị khám phá. Trong khi đó, sự tiêu thụ chất cocaine giảm mạnh tại Hoa Kỳ nhưng gia tăng gấp đôi tại Âu Châu với những hậu quả đáng sợ về mặt an ninh địa phương và môi sinh. Trên thực tế, những người hít cocaine ở các nước Tây Âu đang góp phần vào việc tàn phá rừng nguyên sinh trên rặng Trường Sơn, Ant, và đẩy mạnh tình trạng tham nhũng bên cạnh các chính quyền miền Tây Phi Châu. Không những thế, các quốc gia đang trên đường phát triển càng ngày càng trở thành con mồi ngon của ma túy. Đà tiêu thụ bạch phiến heroin gia tăng tại các nước Đông Phi, cocaine tại Tây Phi và Nam Mỹ, còn các loại ma túy hóa học thì gia tăng tại Đông Nam Á và Trung Đông. Ông Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách ma túy và tội phạm khẳng định là chúng ta không giải quyết được vấn đề ma túy bằng cách chuyển rời thị trường tiêu thụ từ các nước cường thịnh sang các quốc gia đang trên đường phát triển.
Trong thời gian gần đây có nhiều trường hợp các thiếu niên nghiện chơi game trên Internet đến độ mất mọi ý thức về không gian và thời gian, khiến cho nhiều giới chuyên gia lo sợ. Chính vì thế, tổ chức tên là Norton Online Family Report đã mở một cuộc điều tra trên hơn 7.000 người trưởng thành, trong đó có gần 2.000 người là các bậc phụ huynh của các con em từ 8 đến 17 tuổi, cùng với 2.805 thiếu niên. Kết quả cho thấy các thiếu niên sử dụng Internet với tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ, đặc biệt là tránh những cạm bẫy làm hại bạn bè đồng lứa. Tuy nhiên, điều này không bảo vệ người trẻ tránh khỏi các cuộc gặp gỡ tai hại trên mạng. Tại Italia, hơn 58% tổng số người trẻ được phỏng vấn cho biết là đã có hơn một kinh nghiệm tiêu cực trong khi lướt mạng. 41% đã nhận được những câu hỏi xin làm quen từ những người lạ trên các mạng xã hội. 33% đã tải các vi khuẩn điện toán, 25% đã vào xem những hình ảnh xấu xa hay bạo lực trên mạng. Người trẻ cảm thấy có lỗi khi tải vi khuẩn vào máy tính của mình hay khi trả lời một âm mưu lừa đảo. Vấn đề lớn ở trong lĩnh vực này chính là sự kiện trẻ em hay thiếu niên thường ở một mình trước màn ảnh máy vi tính, không có sự kiểm soát của người lớn. Cần phải nói rằng 53% thiếu niên được hỏi đã cho biết là rất cẩn thận khi lướt mạng hơn cả bố mẹ chúng.
Hôm thứ Năm 24 tháng 6, Liên hiệp Âu Châu đã tố cáo tình trạng bất an ngày càng gia tăng tại vùng Darfur bên Sudan đối với các nhân viên của các cơ quan cứu trợ thiện nguyện hoạt động tại đây. Đã có nhiều vụ tấn công nhắm vào các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền. Mới đây nhất là vụ bắt cóc hai nhân viên thiện nguyện người Đức hôm thứ Ba vừa qua. Bà Kristalina Georgieva, cao ủy Âu Châu đặc trách cộng tác quốc tế tuyên bố rằng, các hành vi bạo lực mù quáng này là một vi phạm trầm trọng các bộ luật nhân đạo quốc tế và đây là điều không thể chấp nhận được. Bà Georgieva vừa viếng thăm Darfur cách đây khoảng 10 ngày. Bà nhấn mạnh rằng tình trạng bất an chính là động lực kềm hãm các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong vùng, nơi có hơn 4 triệu rưỡi người đói khổ đang mỏi mòn chờ đợi được cứu trợ khẩn cấp sau 6 năm nội chiến. Bà nói thêm rằng tại huyện Jebel Mara, hàng ngàn người đang cần được cứu giúp khẩn thiết, thế mà không có cơ quan thiện nguyện nào được phép vào đây để mang phẩm vật cứu trợ đến cho những con người khốn khổ này. Từ tháng 2 vừa qua, không có nhân viên thiện nguyện nào đã có thể đặt chân vào mạn đông huyện Jebel Mara. Hai nhân viên thiện nguyện người Đức bị bắt cóc hôm 22 tháng 6 vừa qua tại văn phòng tổ chức THW ở Niala, thủ phủ vùng Darfur. Đây là lần đầu tiên các nhân viên thiện nguyện người Đức bị bắt cóc kể từ khi làn sóng bắt cóc nhân viên thiện nguyện bắt đầu tại Darfur từ tháng 3 năm 2009, nghĩa là từ khi Tòa án Quốc tế CPI ra trát bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir vì tội phạm chiến tranh và chống lại nhân loại. Khoảng 17 nhân viên thiện nguyện, trong đó có 10 người Tây Âu bị bắt cóc. Đa số đã được trả tự do sau đó, ngoại trừ hai người Đức vừa nói và một phụ nữ người Mỹ, nhân viên tổ chức thiện nguyện Samaritan's Purse.
Hôm qua thứ Sáu 25 tháng 6, các chuyên viên nghiên cứu Tây Âu đã công bố kết quả một cuộc điều tra quy mô, theo đó mọi cắt giảm ngân sách bảo vệ xã hội đều có hậu quả trên tỷ số người chết tại các nước Tây Âu. Cuộc điều tra nói trên đã được thực hiện với các dữ kiện thu thập trong các năm từ 1980 đến 2005 do cơ quan British Medical Journal và có các giáo sư David Stuckler thuộc Đại học Oxford Anh Quốc, giáo sư Martin McPhee, London và Sanjay Basu thuộc Đại học San Francisco, Hoa Kỳ đồng ký. Các chuyên viên đã phân tích các dữ kiện liên quan đến các chi phí xã hội tại 15 quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu và tỷ số người chết tại các nước này. Từ đó các chuyên gia đã đồng thanh đi đến kết luận rằng cứ mỗi 100 Mỹ Kim cắt giảm ngân sách xã hội cho mỗi đầu người thì tỷ số người chết vì các chứng bệnh liên quan đến rượu bia tăng 2,8% và số người chết vì bệnh tim tăng 1,2%. Và cứ mỗi 100 Mỹ Kim đầu tư thêm vào lĩnh vực xã hội làm giảm 1,19% tử số người dân. Ngược lại, việc cắt giảm ngân quỹ quốc phòng hay là quân sự không hề để lại hậu quả nào trên phạm vi sức khỏe công cộng.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 7.
thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu, đặc biệt trong các thành phố lớn, biết góp phần thăng tiến văn hóa, công lý, liên đới và hòa bình. Theo thống kê năm 2007, trên thế giới có 122 thành phố, có hơn 2 triệu dân. Đứng đầu là hai thành phố New Delhi và Mumbai bên Ấn Độ, với hơn 14 triệu dân. Tiếp đến là các thành phố có hơn 12 triệu dân, trong đó có Karachi bên Pakistan, Tokyo của Nhật Bản, rồi Sao Paulo bên Brazil, với hơn 11 triệu dân. Trong số các thành phố có hơn 10 triệu dân, có Thượng Hải của Trung Quốc, Manila của Phi Luật Tân, Moscow của Nga, Seoul của Nam Hàn và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tượng thành thị hóa ngày càng lan tràn trên thế giới, kể cả bên Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Nó lôi cuốn dân chúng sống tại đồng quê, bỏ làng mạc tìm về thành thị kiếm công ăn việc làm, tạo ra các vùng ngoại ô nghèo, với rất nhiều vấn đề và thách đố trong mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và luân lý. Trong tông thư Octogesima Adveniens, công bố năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đặc biệt đề cập đến hiện tượng thành thị hóa ngày càng gia tăng và là một thách đố đối với sự khôn ngoan, óc tưởng tượng và quyền tổ chức của con người. Việc thành thị hóa đảo lộn các đường lối và cơ cấu của nếp sống truyền thống, tạo ra các hoàn cảnh sống mới như sự cô đơn, đám đông vô danh và xa lạ. Nó cũng tạo ra các giai cấp vô sản mới, sống bên lề các thành phố lớn, làm thành một vòng đai nghèo túng, thinh lặng phản đối cái xa hoa của các trung tâm tiêu thụ và phung phí. Nó cũng làm nảy sinh ra một nền văn hóa kỳ thị và thờ ơ với các hình thức bóc lột, khai thác và thống trị, xúc phạm đến phẩm giá con người một cách trầm trọng. Có đúng thật là hiện tượng thành thị hóa tạo ra các cơ may mới cũng như các mẫu cộng đoàn mới và khích lệ các hình thức liên đới. Nhưng trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, chính mặt trái của hiện tượng thành thị hóa lôi cuốn các chú ý mục vụ của giáo hội. Đối với rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, nếp sống thành thị trở thành một kinh nghiệm mất gốc, vô danh, bất bình đẳng, bất công, khiến cho họ đánh mất đi căn tính và ý nghĩa phẩm giá con người. Hậu quả thường là nạn bạo lực, thống trị trong biết bao nhiêu thành phố lớn trên thế giới. Bạo lực diễn tả sự phản đối, bắt nguồn từ một sự thất vọng, đâm rễ sâu nơi tâm lòng con người bị vỡ mộng. Họ những tưởng thành phố hứa hẹn cho họ nhiều điều hay đẹp, thế nhưng chúng lại cống hiến cho họ quá ít. Ý thức thất vọng đó cũng gắn liền với sự mất tin tưởng nơi các cơ cấu chính trị, pháp luật và giáo dục, cũng như mất tin tưởng nơi gia đình và giáo hội. Trong một thế giới đầy sự vắng mặt như thế, trời cao xem ra cũng bị đóng kín và Thiên Chúa xa vời. Thế giới thành thị trở thành một thế giới bị tục hóa sâu rộng, một chiều, và đối với nhiều người, nó có thể trở thành một nhà tù khổng lồ lộ thiên. Nhưng chính trong thành phố tục hóa đó của con người, các Kitô hữu có bổn phận xây dựng thành phố của Thiên Chúa. Đây là một sứ mệnh bao la và Kitô hữu bị cám dỗ trốn chạy như ngôn sứ Jonah xưa kia khi được Thiên Chúa sai đi rao giảng cho dân chúng thành Ninive. Nhiệm vụ làm chứng cho Thiên Chúa và cho tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu Kitô đã được trao cho tín hữu ngay từ ngày họ lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành thành phần của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Rao truyền tin mừng cho người dân sống trong các thành phố lớn đó đây trên toàn thế giới là sứ mệnh mà giáo hội không thể tránh né, trái lại phải can đảm chu toàn với các phương thế thích hợp. Trong buổi tiếp kiến các giám mục Canada về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh ngày 4 tháng 5 năm 1999, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề nghị ba phương thế giúp rao giảng tin mừng cho dân chúng sống trong các thành phố lớn. Đó là giáo lý, phụng vụ và tổ chức các cơ cấu mục vụ. Cần phải phối hợp ba phương thế này một cách có phương pháp và thực hiện chúng tới nơi tới chốn một cách rộng rãi và đều khắp trong mọi cộng đoàn thành thị. Ba phương pháp nói trên cũng trùng hợp với ba nhiệm vụ của các giám mục là giáo huấn, thánh hóa và cai quản. Đó là điều Chúa Giêsu mời gọi các chủ chăn thi hành mỗi ngày trong công tác rao giảng tin mừng cho dân chúng, đặc biệt là cho những người sống trong các thành phố lớn trên thế giới. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 7 tới này, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu, đặc biệt trong các thành phố lớn, biết góp phần thăng tiến văn hóa, công lý, liên đới và hòa bình.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thiên Chúa do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn và ca ngợi các tổ chức Bác Ái Công Giáo gia tăng trợ giúp việc đào tạo và huấn luyện hàng giáo sĩ của các giáo hội Công Giáo Đông Phương, đặc biệt tại Trung Đông. Vatican, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ kinh ngạc về cách thức giới chức tư pháp Bỉ khám xét Tòa Tổng Giám mục Bruxelles và xúc phạm đến mộ hai đức cố Hồng Y tại đây. Winnipeg, gần 80 vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế kêu gọi các nước giàu mạnh nhất hãy gia tăng nỗ lực chống nghèo đói và phát triển môi sinh dài hạn cũng như kiến tạo sự đối tác trên toàn cầu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31.25 và 12.035 kilosix tức là 24.93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16.88 và 15.235 kilosix tức là 19.69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.